là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là câu chuyện truyền thanh tuổi già phải có lương hưu. Cuối chương trình là chuyên mục Bảo hiểm xã hội. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Tại hội nghị dưới sự định hướng của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, mô hình hiệu quả, đề xuất các nhiệm vụ giải pháp cụ thể trên từng lĩnh vực để thực hiện thắng lợi toàn diện mục tiêu nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh. Các đại biểu cũng tham gia ý kiến đánh giá, làm rõ hơn những kết quả đạt được trong thực hiện các nghị quyết chuyên đề của tỉnh ủy, đánh giá tiến độ triển khai các chỉ tiêu đề ra đến năm 2025, bổ sung phương hướng nhiệm vụ giải pháp hiệu quả cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Trong đó tập trung vào các lĩnh vực chính như thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi số, quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên môi trường. Đồng thời các đại biểu cũng tập trung thảo luận về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ giải pháp để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao theo chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023 và cả nhiệm kỳ 2020-2025.
Tại kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 đã có gần 50 nhóm ý kiến của cử tri khắp các địa phương trong tỉnh gửi đến kỳ họp xem xét giải quyết. Theo báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái, tại kỳ họp này đã thông qua các hội nghị tiếp xúc cử tri, phản ánh của nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã tổng hợp hàng trăm lời ý kiến của cử tri và nhân dân. Các ý kiến kiến nghị này đã được lãnh đạo các địa phương cấp huyện, cấp xã tiếp thu, giải trình theo thẩm quyền. Tại kỳ họp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thông báo tổng hợp 46 nhóm ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc trách nhiệm và thẩm quyền các cấp. Các ý kiến kiến nghị chủ yếu tập trung vào lĩnh vực quy hoạch, đầu tư xây dựng, công tác quản lý đất đai, bảo vệ tài nguyên và môi trường, công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tiếp thu kiến nghị của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành chức năng, chính quyền địa phương quan tâm xem xét giải quyết. Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện chức năng theo dõi giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri.
6 tháng đầu năm 2023, Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Yên Bái đã tiếp nhận và giải quyết gần 12.000 hồ sơ đăng ký đất đai đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo đúng trình tự thủ tục. Theo đó đã tiếp nhận và giải quyết 137 hồ sơ đối với đất tổ chức, trong đó tiếp nhận và giải quyết 84 bộ hồ sơ đăng ký biến động đất đai, tiếp tục giải quyết 15 bộ hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất lần đầu, tiếp nhận và giải quyết xong 38 hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm, thẩm tra cấp 491 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức theo đúng trình tự thủ tục. Cùng với đó, tiếp nhận và giải quyết được trên 11.700 giấy đăng ký đất đai đối với hộ gia đình cá nhân. Cũng trong 6 tháng, Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Yên Bái đã đăng ký giao dịch, đảm bảo cho gần 6.500 hồ sơ về đất đai.
Thực hiện đề án số 06 của tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp rà soát, xác thực được trên 768.000 người đang tham gia, đạt 95% tổng số người đang tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế trong toàn tỉnh. Hiện đã có 198 cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã phối hợp thực hiện và triển khai tiếp đón người bệnh khi đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân có gắn chip hoặc qua ứng dụng VNEID. Đến nay toàn tỉnh đã có trên 360.000 lượt tra cứu sử dụng căn cước công dân, trong đó có gần 208.000 lượt tra cứu thành công căn cước công dân gắn chip phục vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Bên cạnh kết quả đạt được thì việc triển khai đề án 06 của bảo hiểm xã hội tỉnh vẫn còn một số vướng mắc như dữ liệu thông tin định danh cá nhân của người tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế trong cơ sở dữ liệu bảo hiểm xã hội chưa đầy đủ, nhiều trường hợp người tham gia chưa có căn cước công dân do mất hết giấy tờ tùy thân đi làm ăn xa chưa về, bệnh tật, không thể hoạt động hoặc chưa có thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác thực.
Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Yên Bái phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Văn Phú, thành phố Yên Bái tổ chức bàn giao công trình nhà tình nghĩa cho hộ bà Bùi Thị Liệu, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở thôn Ngòi Sen, xã Văn Phú. Gia đình bà Bùi Thị Liệu, thôn Ngòi Sen, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái là hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trước khi có ngôi nhà mới, bà Liệu sống trong căn nhà đã xuống cấp. Do tuổi cao, sức khỏe yếu nên bà Liệu không có điều kiện để sửa chữa, xây dựng nhà mới. Thực hiện công tác an sinh xã hội giảm nghèo bền vững, xã Văn Phú đã khảo sát và đề nghị các cấp hỗ trợ kinh phí xây dựng ngôi nhà mới cho bà Liệu. Được sự quan tâm của các cấp, các ngành và các nhà tài trợ, ngôi nhà được xây dựng với diện tích 95m², trị giá xây dựng 200 triệu đồng. Trong đó gia đình con cháu ủng hộ 95 triệu đồng và ngày công lao động. Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ tỉnh Yên Bái kêu gọi các tập thể cá nhân, Mạnh Thường Quân, Ngân hàng Thương mại Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh tỉnh Yên Bái tài trợ 50 triệu đồng, Công ty Cổ phần Xi măng Khoáng sản Yên Bái ủng hộ 10 tấn xi măng trị giá 13 triệu đồng, cán bộ nhân dân thôn Ngòi Sen ủng hộ 25 mét khối cát trị giá trên 3,7 triệu đồng. Tại lễ bàn giao nhà tình nghĩa, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ tỉnh Yên Bái cùng các đơn vị tài trợ, Ngân hàng Thương mại Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh tỉnh Yên Bái đã trao tiền hỗ trợ và quà cho gia đình bà Liệu. Công an thành phố Yên Bái trao hỗ trợ cho gia đình 10 triệu đồng, Ban chỉ huy quân sự thành phố Yên Bái hỗ trợ 15 triệu đồng. Việc hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo, hộ chính sách có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở là một trong chuỗi các hoạt động có ý nghĩa thiết thực của Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ tỉnh Yên Bái trong giúp đỡ các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách khó khăn vươn lên trong cuộc sống.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Chương trình Câu chuyện truyền thanh. Thưa quý vị và các bạn, theo quy luật chúng ta ai cũng đến lúc tuổi già, không còn sức lao động nữa. Đây là lúc rất cần có một khoản tài chính để đảm bảo cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là với nông dân nông thôn, lao động tự do và người kinh doanh buôn bán nhỏ, không có lương hưu. Bảo hiểm xã hội tự nguyện là một chính sách mang ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước ta, góp phần đảm bảo điều kiện an sinh cho người dân khi hết tuổi lao động. Câu chuyện truyền thanh tuổi già phải có lương hưu sau đây sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và không nên rút tiền bảo hiểm xã hội một lần. Để sau này khi về già, mỗi chúng ta đều có lương hưu, đảm bảo điều kiện tối thiểu cho cuộc sống và chăm sóc sức khỏe cùng những lợi ích thiết yếu khác. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Chịu ảnh hưởng nặng nề sau đại dịch COVID-19, công ty chế biến lâm sản, nơi ông Vũ đang làm việc, đã phải sát nhập vào công ty khác. Nhận thấy công việc ở doanh nghiệp mới không phù hợp, nên ông Vũ xin nghỉ việc. Với mong muốn sau này về già có lương hưu, ông quyết định không nhận bảo hiểm xã hội một lần, mà chuyển sang tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Thế nhưng, ý định đó của ông bị vợ và con gái phản đối kịch liệt.
Ông Vũ! Ông Vũ đâu rồi?
Cái gì mà ầm ĩ thế? Có cái thân tôi đây. Ơ kìa, ai kêu tức bà ở chợ mà về đến nhà bà cứ bừng bừng khí thế thế kia.
Ông nghe tôi hỏi đây, ông rút tiền bảo hiểm xã hội một lần mang đi đâu rồi?
Cái bà này đúng là... Ai bảo bà là tôi rút tiền bảo hiểm xã hội một lần? Tôi còn chưa nhìn thấy cái đồng tiền nó tròn méo thế nào. Thế mà chỉ được cái là nghe hơi nổi chõ là không ai bằng.
Nổi chõ nổi hơi gì? Toàn người ở cùng công ty, cùng về nghỉ với ông đợt này nói đấy. Đã chính xác chưa?
Mẹ ơi, mẹ bạn con nghỉ việc cùng đợt này với bố. Nói là bố đang định tiếp tục tham gia bảo hiểm tự nguyện đấy mẹ ạ.
Thế là quá rõ rồi còn gì. Ông Vũ ơi là ông Vũ. Người ta đang thi nhau rút ra còn không được. Còn ông ấy lại muốn tiếp tục nộp. Đúng là cái đồ dở hơi biết bơi.
Mẹ nói đúng đấy bố ạ. Không riêng gì ở công ty bố đâu, mà người lao động ở nhiều nơi đang đua nhau xin rút bảo hiểm một lần. Thế mà bố lại định nộp tiếp là làm sao?
Đúng là có một số người muốn rút bảo hiểm xã hội một lần để có tiền trang trải, lo công việc trước mắt. Nhưng nhiều người mắc cái bệnh tâm lý đám đông, thậm chí bị cò lừa, không hiểu cái hay, cái tốt của bảo hiểm xã hội, cũng cứ lao vào đòi rút. Mọi người không hiểu rằng rút bảo hiểm xã hội một lần sau này là thiệt thòi lắm đấy.
Thiệt cái nỗi gì? Có mà người ta tỉnh táo thì xin rút ra, còn ông ấy thì lú lẫn lại xin nộp tiếp ấy.
Có mà bà lú lẫn đấy nhá. Người tỉnh táo khôn ngoan là phải tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để sau này về già có đồng lương hưu, cuộc sống ổn định.
Bố ơi, thời buổi này mỗi năm mỗi khác, tiền đã về tay thì phải giữ thật chặt bố ạ. Mà mấy hôm nay chuyện các công ty bảo hiểm lừa người mua, kiện cáo, khóc lóc, tỏi cả mạng xã hội, tivi, báo chí cũng đang vào cuộc ầm ầm. Riêng ở phố mình cũng có ối người giờ khóc giờ cười vì bảo hiểm đấy bố ơi.
Mẹ con nhà bà phải hiểu, đấy là loại hình bảo hiểm xã hội thương mại, sánh thế nào được với bảo hiểm xã hội của nhà nước được. Có mà đem phấn bì mới vôi à?
Ôi giời, Tôi chả cần so sánh, cũng chẳng cần bảo hiểm tự nguyện, tự giác gì hết. Ông cứ đem cái tiền về đây, đầu tư cho con Mai nó khởi nghiệp.
Đúng đấy bố ạ, con còn đang định vay thêm tiền ngân hàng để nâng cấp mấy cái phòng ăn VIP đây này.
Mình phải biết liệu cơm mà gắp mắm chứ con. Sau này làm ăn được ấy, mình lại tiếp tục nâng cấp dần dần. Không nên đầu tư tràn lan, tránh rủi ro. Còn số tiền bảo hiểm xã hội của bố, bố đang tính.
Thế vẫn tính chuyện đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện chứ gì? Thế chả nhẽ ông để cho con nó phải vay ngân hàng chịu lãi à?
Cái bà này, nhà hàng của con gái mình ý, mình đầu tư như thế là ổn rồi. Còn cái số tiền hơn chục năm tham gia bảo hiểm xã hội của tôi, tính ra chưa nổi 100 triệu, nên có rút về đầu tư ấy cũng chẳng thấm tháp gì. Vì thế, tốt nhất là mình tiếp tục chuyển sang tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, để sau này được hưởng lương hưu như cán bộ nhà nước, yên tâm cuộc sống tuổi già đấy bà.
Thì ông đầu tư cho con đi đâu mà thiệt. Sau này ấy, nhà hàng nó và phát triển ấy, thì tuổi già mình cũng được cậy nhờ, chả tốt hơn à?
Vâng ạ.
Đúng là không biết nhìn xa trông rộng gì cả. Thế ngộ nhỡ sau này nó làm ăn thua lỗ thì sao? Lúc bấy giờ trông cậy vào đâu?
Phỉ phui cái mồm ông. Tóm lại, ông không được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện mà mang tiền về đây, có thế thôi.
Này, tôi là tôi nhất quyết tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đấy.
Ông dám?
Trong lúc bà Vân, ông Vũ đang căng thẳng thì tiếng chuông cửa vang lên và tiếng người shipper gọi cửa.
Trong nhà có ai không? Ra nhận hàng nào.
Cháu chào bác. Tưởng ai? Hóa ra là bác Tùng.
Kìa, cái Mai. Ôi, thế là lại gặp người quen rồi. Đây, hàng của cháu đây. Cháu kiểm tra rồi ký vào đây cho bác.
Dạ vâng ạ.
Chào ông bà Vân Vũ nhá.
Vâng, chào bác.
Ông Tiến Tùng đây à?
Vâng, tôi đây.
Ôi, sao lại bất ngờ thế nhỉ? Lâu quá rồi không gặp. Ông ngồi xuống đây nè. Ngồi xuống đây. Ngồi xuống đây. Đấy, mời ông xơi nước.
Cảm ơn ông. Trông cơ ngơi của ông bà thế này là quá ổn rồi. Thế ông bà chuyển đến đây đã lâu chưa?
Thì bác nghỉ việc của một thời gian ấy, nhà em cũng chia tay cái khu tập thể công ty chuyển về đây bác ạ.
À thế à?
Dễ cũng được cả chục năm rồi đấy. Cơ mà sao bác lại làm shipper nhỉ? Em cứ tưởng hai bác về Hà Nội làm ăn với các cháu từ lâu rồi chứ.
Đúng là như vậy. Thế ông Vũ có còn đi làm không?
Nhà em thì cũng vừa nghỉ rồi bác ạ. Ấy, tiện đây nhờ bác có mấy lời khuyên nhầu nhà em. Ai đời cái thời buổi này mà cứ đòi tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, có hâm không bác?
Sao lại hâm hả bà? Thế là rất đúng đấy bà ạ. Bà nhìn tôi đây này, chính vì không có lương hưu nên ngần này tuổi rồi tôi vẫn phải làm shipper, suốt ngày chạy nhung nhông ở ngoài đường thế này đấy. Mệt lắm bà.
Bác cũng công tác ngót nghét 20 năm, sao lại không có lương hưu?
Lúc nghỉ việc tôi cũng có nghĩ sâu xa đâu, nên là rút hết tiền bảo hiểm xã hội một lần. Rồi hai vợ chồng dồn cả tiền bạc chuyển về Hà Nội cho thằng cả nó xây nhà và mở cơ sở làm hàng xuất khẩu. Thế chứ lệ.
Thế thì ổn định quá rồi, còn gì phải lo nữa hả bác?
Thì cũng được vài năm cháu ạ, đang đi vào ổn định. Thôi, đùng một cái, gặp cái đại dịch Covid, thế là toang luôn. Vợ chồng tôi lại dắt díu nhau, quay đầu về núi. May mà còn giữ được cái nhà cũ nên mới có chỗ để chui ra chui vào đấy.
Thế vợ chồng anh cả đâu? Không chăm lo cho hai bác?
Ôi trời ơi, chúng nó thì cũng còn có cái gì đâu. Làm ăn thua lỗ, bị lừa phá sản, đang phải lo công nợ ngập cả đầu. Giá như ngày ấy tôi tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì bây giờ thảnh thơi biết mấy. Đúng là tính sai một bước, hậu quả cả đời ông bà.
Đấy, mẹ con nhà bà thấy chưa? Không có đồng lương hưu ấy, về già là khổ lắm đấy.
Nhưng bọn chúng cháu vẫn có trách nhiệm chăm lo cho các cụ cơ mà.
Thì bác biết các cháu luôn có ý thức lo toan cho bố mẹ. Nhưng làm ăn ở trên thương trường, nay được mai mất. Nếu vào ở hoàn cảnh như con nhà bác thì lo thế nào được. Vì thế đồng lương hưu là rất quan trọng với tuổi già đấy.
Ôi sao, phải tiếp tục đóng cả chục năm bảo hiểm xã hội tự nguyện nữa mới được hưởng lương hưu, quá lâu. Lại còn phải nộp thêm bao nhiêu là tiền nữa chứ.
Thì bà cứ coi đây là khoản tiết kiệm, lo cho cuộc sống tuổi già đi.
Bà Vân ơi, bà Vân.
Cô Loan sang chơi à? Mời cô vào nhà.
Mời cô vào nhà.
Em chào anh chị.
Chào
bác.
Chào
ôi
cô.
Trời ơi, nhà mình hôm nay đông vui
chào
thế.
À, cô Loan đây rồi. Suốt từ nãy đến giờ, mọi người ở đây toàn tranh cãi về chuyện lương hưu này, về bảo hiểm xã hội tự nguyện thôi. Người thì bảo tốt, người bảo không. Cô là chuyên gia lĩnh vực này, cô phải phân xử đúng sai cho ra nhẽ đi ạ.
Thấy chết. chuyên giả gì đâu hả cháu. Báo cáo với các bác, em chỉ là cộng tác viên tuyên truyền của cơ quan bảo hiểm xã hội thôi ạ. Biết bác Vũ nghỉ việc đợt này, em sang mời bác tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để sau này có lương hưu đấy ạ.
Đúng đấy.
Chả biết cái đồng lương hưu nó được bao nhiêu mà tôi thấy mọi người kỳ vọng thế nhỉ, sốt ruột.
Thì đúng là lương hưu không được bao nhiêu bà và cháu ạ. Nhưng ổn định và cũng để đủ trang trải cho nhu cầu thiết yếu của cá nhân. Mà cái quan trọng là tinh thần của mình nó thoải mái khi không phải nhờ vả đến con cháu.
Ngoài được hưởng lương hưu hàng tháng, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn có nhiều quyền lợi thiết thực cho tuổi già đấy các bác nhá.
Những quyền lợi gì đấy hả cô Loan?
Nhân đây cô Loan cũng giới thiệu luôn cho mọi người cùng biết đi cô.
Dạ, có ngay đây ạ. Thứ nhất là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm trên mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng bằng mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn từ 10 đến 30%. Thứ hai là khi đến tuổi nghỉ hưu, nam 62 tuổi, nữ 60 tuổi và có thời gian đóng bảo hiểm từ 20 năm trở lên thì sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng. Hàng năm, lương hưu được điều chỉnh tăng theo quy định của chính phủ. Thứ ba là được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí trong suốt thời gian hưởng lương hưu với mức chi trả bằng 95% chi phí khám chữa bệnh.
Ừ, tuổi già được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí thì quá tốt rồi. Nghe già ấy, cũng có nhiều cái hấp dẫn ra phết đấy nhỉ. Thế còn gì nữa không cô?
Còn chứ ạ. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn được điều chỉnh lương hưu theo chỉ số giá tiêu dùng này. Thân nhân được hưởng tiền trợ cấp mai táng bằng 10 tháng lương cơ sở và được hưởng tiền tuất một lần nếu không may qua đời.
Thế mức đóng như thế nào thì cô nói cụ thể hơn một tí nữa xem nào.
Ừ, đây nhá, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được lựa chọn mức thu nhập để đóng tùy theo hoàn cảnh kinh tế của mình đấy.
Đấy.
Đấy, mức thấp nhất bằng mức chuẩn nghèo khu vực nông thôn là 1 triệu 500 nghìn đồng một tháng.
À.
Mức cao nhất hiện nay tới tận 29 triệu 800 nghìn đồng bằng 20 lần mức lương cơ sở đấy.
Thế thì mỗi tháng phải bỏ ra những 1 triệu 500 nghìn đồng để đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì có mà vỡ trận à, đào đâu ra?
Không phải thế đâu bà ơi. Bà phải hiểu rằng 1 triệu 500 nghìn đồng là thu nhập trung bình mình có được hàng tháng. Còn mức đóng chỉ là 22% số tiền này.
Đúng rồi.
Tính ra vào khoảng 330.000 đồng trên một tháng thôi bà ơi.
Thế thì mẹ.
Được nhà nước hỗ trợ 10% nhé. Nên mức đóng thực chỉ còn là 297.000 đồng trên một tháng đấy bà.
Đúng rồi.
Ừ, thế thì hợp lý. Mà nghe chừng ấy, ông đã bí mật nghiên cứu kỹ rồi nhỉ.
Chuyện phải tìm hiểu kỹ mới hiểu được bản chất tốt đẹp của bảo hiểm xã hội tự nguyện chứ. Thế mẹ con nhà bà có đồng ý để cho tôi tiếp tục tham gia không nào?
Nhưng cô Loan ơi, bố cháu đã cao tuổi rồi, sợ không đủ thời gian đóng.
Không lo đâu cháu ơi, loại hình bảo hiểm tự nguyện không quy định giới hạn về tuổi tham gia. Trường hợp những người đã đến tuổi nghỉ hưu mà vẫn còn thiếu năm đóng bảo hiểm thì có thể đóng một lần cho những năm còn thiếu. Như bố cháu đây này, nếu đóng đến năm nghỉ hưu 62 tuổi là đã được 19 năm. Chỉ cần đóng một lần cho một năm, còn thiếu là ok luôn.
Bà Vân này, tôi cũng tính rồi. Bà không có lương hưu, vì vậy tôi sẽ tham gia ở mức là 5 triệu đồng. vị chi mỗi tháng tôi phải đóng 1.067.000 đồng. Coi như mỗi ngày tôi bỏ vào ống tiết kiệm khoảng hơn 30.000 đồng.
Đúng rồi, có thế.
Sau này lương hưu của tôi sẽ được khoảng 4.7 triệu đồng trên một tháng.
4.7 triệu.
Ừ. Đủ để mình ổn định cuộc sống tuổi già bà. Bà thấy thế có được không?
Quá được.
Mẹ, mẹ đồng ý đi. Con thấy bảo hiểm xã hội tự nguyện này ưu việt và cũng nhân văn quá. Con ủng hộ bố tham gia. Còn việc nâng cấp nhà hàng ấy thì mình làm từng bước bố mẹ ạ.
Đúng là có nghe mọi người giải thích ngọn ngành như thế thì mới thấy được cái hay, cái tốt của cái anh bảo hiểm xã hội tự nguyện. Lại được thực mục sở thị hoàn cảnh của bác Tùng ấy, tôi cũng đã ngộ ra rồi.
Tôi
cũng đồng ý để ông tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để tuổi già có lương hưu đấy ông ạ.
Có thế rồi.
Rồi tuổi già phải có lương hưu.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, để tăng số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, những năm qua Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã giao chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cho các tổ chức dịch vụ ký hợp đồng ủy quyền thu để triển khai thực hiện. Với tinh thần trách nhiệm cao vì quyền lợi của người dân trong thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, các tổ chức dịch vụ thu trên địa bàn tỉnh đã phát triển được hơn 24.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Tỉnh Yên Bái hiện có 2 tổ chức dịch vụ thu gồm Bưu điện tỉnh, Viettel với khoảng 650 nhân viên thu, hàng trăm điểm thu trải đều ở khắp các xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh. Các tổ chức dịch vụ thu đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền bám sát địa bàn, xác định đối tượng để tổ chức các buổi tuyên truyền theo nhóm nhỏ, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đồng thời giao chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện theo tháng, quý, năm cho từng cộng tác viên thu, từng điểm thu ở xã phường thị trấn trên cơ sở chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tỉnh giao. Ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh Yên Bái nói:
Chúng tôi có thể là triển khai những cái hệ nghị quy mô nhỏ, hoặc là các bạn có thể là những cái bạn trong tư vấn viên thì có thể là đi đến từng nhà một để tư vấn cho người dân tại nhà. Và chúng tôi áp dụng thêm cả những cái hình thức là tuyên truyền qua những cái mạng xã hội cũng như trên những fanpage chính thức của Bưu điện tỉnh.
Là xã vùng ven của thành phố Yên Bái, xã Dơi Phiên có hơn 90% dân số sản xuất nông nghiệp, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 50 triệu đồng một người một năm. Hiện toàn xã có khoảng hơn 400 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Để đảm bảo công tác an sinh xã hội tại địa phương, hàng năm xã Dơi Phiên tổ chức hơn 10 cuộc hội nghị khách hàng tại các thôn. Ngoài ra, xã cũng khuyến khích giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cho các tổ chức dịch vụ thu tại cơ sở để đến từng hộ dân vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Chị Trần Thị Kim Vân, cộng tác viên thu bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế xã Dơi Phiên, thành phố Yên Bái nói:
Là cộng tác viên mà lại là người dân trên địa bàn thì thứ nhất là tôi thấy rất là thuận lợi, nhất là về cái vấn đề ví dụ chẳng hạn như là về cái uy tín của người dân đối với lại bản thân tôi thì tôi thấy là người dân rất là tin tưởng. Về chuyên môn thì cũng được bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức cái tập huấn về cái công tác tuyên truyền, về công tác nghiệp vụ về bảo hiểm. Thì về cơ bản thì tôi cũng đã là đại lý được mấy năm rồi, và trong quá trình triển khai thì cũng chưa để xảy ra cái sai sót gì về vấn đề tài chính.
Lợi thế của lực lượng cộng tác viên thu bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế là trải đều khắp các xã phường thị trấn nên dễ dàng được các chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế đến từng hộ gia đình, từng người dân. Nhờ vậy, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện bảo hiểm y tế theo hộ gia đình trên địa bàn tỉnh tăng dần qua từng năm. Hiện nay số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh đã đạt hơn 24.000 người. Bà Nguyễn Kim Dung, cộng tác viên thu bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên nói:
Mình cũng làm cái công tác được là nhân viên thu thôi. Thì là từ năm 2006 cho đến bây giờ thì mình cũng thấy là được gần 20 năm làm cái công tác này, thì mình thấy là để mà thu hút cho người dân biết, là để mà thuyết phục được một người dân để mua bảo hiểm xã hội tự nguyện ấy, thì mình cũng lấy những cái ví dụ mà những người đã được hưởng hưu trí. Và đến bây giờ thì những người đó, người ta, chúng tôi cũng mong muốn là những người đã được hưởng rồi thì người ta tuyên truyền cùng với mình, và người ta được hưởng thì từ đó là cũng nhiều người ta tham gia.
Cho biết thêm về vai trò của đội ngũ cộng tác viên thu, ông Nguyễn Tiến Sinh, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Lục Yên cho biết:
Hiện nay trên địa bàn huyện Lục Yên cũng đang triển khai rất tích cực về phát triển cái đối tượng người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình. Thì vai trò của các cộng tác viên hiện nay tại các thôn, tổ và xã cũng đã thực hiện ký hợp đồng làm cộng tác viên đối với tổ dịch vụ thu, đối với bưu điện huyện Lục Yên, thì cũng là đóng góp rất tích cực vào cái tuyên truyền vận động người dân tại cái thôn, tổ, xã để người dân tích cực tham gia.
Để đạt được mục tiêu 50% người lao động tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái vẫn còn nhiều khó khăn thách thức, nhưng với những định hướng rõ ràng, sự quyết tâm có mục tiêu và sự phối kết hợp chặt chẽ của các ngành chức năng, sự vào cuộc của các địa phương sẽ tạo động lực và nền tảng để tỉnh Yên Bái sớm đạt mục tiêu đề ra, đảm bảo mọi người dân được hưởng lương hưu, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ sức khỏe khi già yếu, giảm gánh nặng cho xã hội.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh, Thế Giới Xe, xe điện VinFast, YD, Dibao, Decabyte, Osaka, JVC, xe ga 50cc, xe số 50cc, xe máy Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki, xe đạp thể thao, xe đạp các loại giá sốc cho mỗi loại xe, tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện, tặng 9 triệu đồng cho xe máy, miễn phí đăng ký cho tùy loại xe, tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà hấp dẫn giá trị cho các loại xe. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ lấy xe mới, bán trả góp cho xe mới và xe đạp đã qua sử dụng, bán online trực tiếp và khuyến mại sâu, vận chuyển tận nhà miễn phí, bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu Yên Bái. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 714, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngọc Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555. 0971 575 555.
Nước sạch là một trong những yếu tố bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của sự sống trên trái đất, là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của quốc gia.
Nước đóng vai trò thiết yếu vô cùng quan trọng, không chỉ đối với con người mà đối với cả mọi sinh vật trên trái đất.
Nước cần cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của con người. Tuy nhiên, do nhu cầu sử dụng nước ngày càng nhiều, con người không ngừng khai thác nước làm nguồn nước cạn kiệt và ô nhiễm.
Ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của một khu vực, một quốc gia.
Vì vậy, để giữ sạch nguồn nước, cần phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng bằng cách không xả rác bừa bãi, không phóng uế bậy bạ, không xả nước thải, chất thải trực tiếp ra môi trường, không sử dụng phân tươi để làm phân bón, phải sử dụng thuốc trừ sâu đúng sự chỉ dẫn, hạn chế sử dụng tối đa các hóa chất gây ô nhiễm môi trường nước.
Không lãng phí nước sạch, tắt các vòi nước khi không dùng, thường xuyên kiểm tra các đường ống cấp thoát nước định kỳ để tránh rò rỉ nước gây lãng phí.
Xử lý nước thải, chất thải của người và động vật đúng quy định, không xả trực tiếp ra môi trường, chuồng trại chăn nuôi phải cách xa nguồn nước và phải có nền không thấm nước.
Cần phải bỏ rác vào đúng nơi quy định và phải được xử lý đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Nguồn nước sạch sẽ dần dần cạn kiệt nếu như con người vẫn không ý thức được trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sạch. Vì vậy, mỗi công dân hãy bảo vệ nguồn nước sạch ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Hãy sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, chống lại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nước sạch, thực hành vệ sinh cá nhân tốt nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng nói chung, đồng thời thực hiện phát triển bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trên toàn quốc.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.